Kính thưa Hội Thánh, mỗi tuần một lần chúng ta nhóm nhau lại đây để thờ phượng Chúa. Hết năm này đến năm khác, chúng ta nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa. Cả cuộc đời còn lại của chúng ta, từ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta luôn luôn có những thì giờ để nhóm nhau lại với Hội Thánh tại địa phương nơi chúng ta ở để chúng ta thờ phượng Chúa. Và đối tượng của chúng ta thờ phượng đó là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng ta. Vậy thưa Hội Thánh, có lúc nào mà chúng ta tự hỏi rằng cái sự thờ phượng của chúng ta có đẹp lòng Chúa không, có được Chúa ưa thích không không? Câu Kinh Thánh của chúng ta hôm nay đề cập đến sự thờ phượng thật là sự thờ phượng mà Chúa ưa thích. Như vậy thì cái sự thờ phượng như thế nào là Chúa ưa thích và sự thờ phượng như thế nào là Chúa không ưa thích? Đây chính là đề tài mà tôi sẽ cậy ơn Chúa để chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho sự suy gẫm lời Chúa của mỗi một chúng ta. Điều đầu tiên, như trong cái outline mà quý con cái của Chúa thấy ở trong tờ chương trình đó, chúng ta thấy rằng sự thờ phượng Cha ưa thích là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý cô, quý ông bà, chị em. Thế nào là sự thờ phượng Cha ưa thích? Sự thờ phượng Cha ưa thích thứ nhất là sự thờ phượng đúng đối tượng. Thưa Hội Thánh, đối tượng chúng ta sự thờ phượng đó là ai? Là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là ai? Trong Kinh Thánh của chúng ta, trong cái câu Kinh Thánh chúng ta sử dụng để học hỏi lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta thấy có hai ý. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Thần. Và thứ hai, Đức Chúa Trời là Cha. Đức Chúa Trời là Thần. Thưa quý cụ, quý ông bà, cho em, đấng mà chúng ta thờ phượng là Thần. Thần là đấng không thể thấy được. Thần không thuộc về thế giới của con người của chúng ta. Thần có quyền năng hơn con người của chúng ta. Đó là thế giới thần linh. Và trong Kinh Thánh, thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, chúng ta có ít nhất ba đối tượng mà được Kinh Thánh mô tả là ở trong thế giới thần linh. Đối tượng thứ nhất là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta biết rồi, Đức Chúa Trời ba ngôi, gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu đó, và Đức Thánh Linh. Ba ngôi hiệp một thành một Đức Chúa Trời. Đừng ai nói rằng có ba Đức Chúa Trời. Chúng ta không thờ phượng ba Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời. Có ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Trời đó là đứng dựng nên trời, đất, muôn vật và dựng nên con người của chúng ta. Và chúng ta thờ phượng đấng đó. Khải Huyền đoạn 22 câu 9: hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là mệnh lệnh cho mỗi một chúng ta. Nhưng trong thế giới thần linh, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết có hai đối tượng khác cũng là thần linh nữa. Thiên sứ, thưa quý cụ, quý ông bà, cho em, cũng thuộc thế giới thần linh. Và thiên sứ cũng rất có quyền, quý ông bà, cho em, phải không? Hiện nay thiên sứ làm nhiệm vụ gì? Thi Thiên 91 câu 11: vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ các ngươi trong đường lối các ngươi. Thiên sứ thuộc thế giới thần linh, rất có quyền, nhưng mà chúng ta không thờ phượng thiên sứ, bởi vì thiên sứ chỉ là tạo vật của Đức Chúa Trời mà thôi. Và thiên sứ đang theo lệnh của Chúa để đóng trại chung quanh, gìn giữ chúng ta luôn luôn. Và trong Kinh Thánh còn bày tỏ một cái đối tượng thứ ba ở trong thế giới thần linh nữa, đó là ma quỷ. Ma quỷ cũng là thần linh. Ma quỷ rất có quyền. Và ma quỷ được gọi là thần dữ của các miền trên trời. Đức Chúa Giêsu phán: ta thấy quỷ Satan từ trên trời xa xuống như chớp. Và ma quỷ làm nhiệm vụ gì, quý ông bà chị em? Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 này: hãy tiết độ và tỉnh thức, vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúng ta không thờ phượng ma quỷ, vì ma quỷ là thần, nhưng nó là thần dữ, nó là tạo vật của Đức Chúa Trời. Rồi sa ngã, nó chưa đến kỳ để chịu những cái hình phạt về sự chống nghịch của nó đối với Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy trong thế giới thần linh có ba đối tượng, nhưng trong đó chỉ có đối tượng duy nhất để chúng ta có thể thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời ba ngôi. Thiên sứ, ma quỷ là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Nó thật sự ra thì mình phân ra làm hai đối tượng, nhưng mà nó chỉ một thôi. Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả các thiên sứ, trong đó có một số thiên sứ, có cả thiên sứ trưởng nữa, phản nghịch lại Chúa, trở thành một cái đối tượng đối lập, đó là ma quỷ mà thôi. Và chúng ta không thờ phượng thiên sứ cũng như không thờ phượng ma quỷ. chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời được Kinh Thánh chép là thần, là đấng vô hình, là đấng hiện diện mọi nơi, là đấng nhìn thấy trong lòng của từng người chúng ta. Và chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa, và Chúa đang là khán giả để nghe, để chấp nhận cái sự thờ phượng của chúng ta, để ưa thích sự thờ phượng của chúng ta nếu chúng ta thờ phượng đúng chính mình Ngài. Đối tượng thờ phượng là Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng đúng đối tượng đó, Chúa ưa thích. Sự thờ phượng được Cha ưa thích nó còn gì nữa? Đức Chúa Trời là Cha, đúng đối tượng là thần và đúng đối tượng là Cha. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Kinh Thánh mô tả là một vị thần, nhưng mà không phải là một vị thần hung dữ với cô quý ông bà anh chị em, không phải là một vị thần mà nói rằng đang chờ đó để mà chúng ta phạm một cái lỗi gì là giáng xuống trên chúng ta những cái hình phạt khủng khiếp. Không phải như vậy. Đức Chúa Trời là thần, nhưng mà Kinh Thánh cũng bày tỏ Đức Chúa Trời là một vị Cha nhân từ, thương xót con cái của Ngài. Và khi chúng ta làm lỗi gì đó, Chúa, Đức Thánh Linh, một trong ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ cáo trách lòng của chúng ta, kêu gọi chúng ta, và chúng ta nghe theo sự cáo trách đó, nghe sự kêu gọi đó, chúng ta ăn năn tội đến trình diện với Chúa, trong cái sự ăn năn, trong sự từ bỏ tội lỗi của chúng ta, quay lại với Ngài, và chúng ta sẽ nhận được cái sự thương xót, sự nhân từ của vị Cha nhân từ này. Chúa là thần, nhưng Chúa cũng là Cha yêu thương, đang vui thích để nhìn những con cái tán tụng mình, ca ngợi mình, cảm tạ mình, và Ngài càng yêu thương hơn, càng bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Chúa nhiều hơn trong cái sự yếu đuối của chúng ta. Như vậy, điều đầu tiên khiến chúng ta bước vào trong sự thờ phượng thật, sự thờ phượng Cha ưa thích, đó là thờ phượng đúng đối tượng, chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng đó, thờ phượng đúng đó, là một vị thần quyền năng để chúng ta kính sợ, và cũng là một người Cha nhân từ để chúng ta kính yêu Ngài. Sự thờ phượng Cha ưa thích thứ hai là sự thờ phượng bằng tâm thần. Thưa Hội Thánh, chúng ta không chỉ thờ phượng Chúa bằng con người bề ngoài của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng cả con người bề trong chúng ta nữa. Không phải chỉ bằng lời nói, bằng cử chỉ, mà bằng con người bề trong, bằng cái tâm thần. Và tâm thần được bày tỏ là chỉ cái con người bề trong của chúng ta, gồm có ý chí, gồm có cảm xúc, gồm có lý trí nữa. Cái ý chí nó bày tỏ cái ước muốn của chúng ta. Chúng ta muốn thờ phượng Chúa, chứ không phải chúng ta bị bắt buộc để thờ phượng Chúa. Cái cảm xúc nó bày tỏ cái tình cảm của chúng ta. Chúng ta ra mắt Chúa với tất cả cái tình cảm của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta khi chúng ta dâng trào, khi ra mắt Chúa thờ phượng Ngài, gần Ngài, khi chúng ta nói chuyện với Chúa và được Ngài phán cho. Và lý trí nói chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta biết Chúa đấng chúng ta thờ phượng, chúng ta kinh nghiệm Chúa đấng chúng ta thờ phượng, và chúng ta tôn kính chân thành với cái tình yêu sâu đậm của Ngài. Tâm thần, thưa quý bạn chị em, trong bản tiếng Anh là spirit, nó cũng chỉ cái phần linh của chúng ta, là cái phần mà chúng ta có thể nối kết với Chúa. Và tâm thần ở trong tiếng Anh spirit đó, nó cũng chỉ về Holy Spirit nữa, tức là chỉ về Đức Thánh Linh nữa. Tức là chúng ta thờ phượng Chúa ở trong Thánh Linh của Ngài, trong sự hướng dẫn của Thánh Linh của Ngài. Philip đoạn 3 câu 3 là chúng ta cậy linh Đức Chúa Trời mà hầu việc, hay là thờ phượng Ngài. Tức là chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn, Đức Thánh Linh ngự trị để chúng ta có thể thờ phượng, có thể hầu việc Chúa một cách đúng đắn nhất. Đức Chúa Trời là đấng có thể thấy ở trong lòng chúng ta, quý bạn chị em. Ngài biết chúng ta có thờ phượng Ngài bằng cả tâm thần mình hay là không. Ngài biết chúng ta có thờ phượng Ngài thật hay là chỉ cái hình thức bề ngoài màu mè mà thôi. Sự thờ phượng thật là sự thờ phượng bằng tâm thần, bằng cả tấm lòng của chúng ta, bằng con người bề trong, ý chí, tình cảm, lý trí, và bằng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đó là cái ý thứ hai trong sự thờ phượng Cha ưa thích. Và sự thờ phượng Cha ưa thích phải là sự thờ phượng trong lẽ thật nữa, các bạn nhé. Sự thờ phượng không phải chỉ bằng tâm thần thôi, mà bằng cả lẽ thật nữa. Lẽ thật là cái gì? Là cái sự phân biệt với cái sự giả dối, phải không? Và cho nên Chúa muốn chúng ta đến đúng với lẽ thật, chứ không phải bước vào trong con đường giả dối khi thờ phượng Chúa. Và con đường giả dối đó là con đường ma quỷ, nó luôn luôn nó dụ dỗ, nó lôi kéo con người của chúng ta. Và lẽ thật là gì? Trong Kinh Thánh bày tỏ có hai lẽ thật. Cái thứ nhất, Đức Chúa Giêsu là lẽ thật. Và Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, là lẽ thật và sự sống, mà Chúa Giêsu là lẽ thật. Và chúng ta đến thờ phượng Chúa phải thờ phượng bằng lẽ thật, phải thờ phượng qua Chúa Giêsu. Và điều này chúng ta biết rất là rõ, chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa mà không qua Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng trung bảo. Chúa Giêsu là đấng chết trên thập tự giá đền tội cho con người để kéo chúng ta về với Đức Chúa Trời. Và chúng ta nơi nào có hai ba người nhóm nhau là nhân danh ta thì ta ở giữa, nhóm nhau là phải nhân danh Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta cầu nguyện chúng ta gì? Cái lời cầu nguyện của chúng ta là gì? Chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu. Và rõ ràng như vậy, nếu không trong danh Chúa Giêsu, nếu không qua Đức Chúa Giêsu, lẽ thật đó chúng ta không thể đến với Chúa để thờ phượng. Cho nên chúng ta phải thờ phượng qua Chúa Giêsu. Và trong Kinh Thánh còn bày tỏ một lẽ thật nữa, đó là lời Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 17 này: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Lời Chúa là lẽ thật, quý bạn nhé. Và chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải đến thờ phượng trong lẽ thật. Chúng ta phải thờ phượng theo những sự dạy dỗ của lời của Chúa. Lời Chúa chép ở trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thờ phượng Chúa bằng cách nào, thờ phượng Chúa như thế nào, chúng ta học ở trong này, trong lẽ thật này, và chúng ta thờ phượng Chúa đúng như vậy. Nhiều ví dụ để chúng ta có thể thấy được cái sự thờ phượng Chúa theo lời của Ngài. Một ví dụ cho chúng ta thấy là như điều răn thứ hai: Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là đấng kỳ ta. Có người nói rằng thờ phượng các tượng chạm hay là những cái hình tượng như vậy thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mà mình làm cái tượng cho mình, hay là mình không có thờ cái thần tượng tầm bậy, mình làm cái tượng Đức Chúa Trời mình thờ cũng được chứ. Được không quý bà chị em? Đức Chúa Trời thì không có hình, cho nên chúng ta không biết là Đức Chúa Trời như thế nào để tạc tượng cả, và cũng không được thờ. Nếu như có thì cũng không có thờ cái hình tượng. Chúng ta không có tạc tượng Chúa Giêsu để thờ, không tạc tượng Đức Thánh Linh để thờ, mà thậm chí chúng ta cũng không có tạc tượng Joseph cha phần xác của Chúa Giêsu, hay là Mary mẹ của Chúa Giêsu, hay là không có thần tượng những cái tượng như là ông Phi-e-rơ, những thánh Phi-e-rơ, thánh Giang, thánh Phao-lô, vân vân. Không có thờ bất cứ một hình tượng nào cả, phải không? Lời của Chúa đã chép rõ ràng như vậy. Và có rất nhiều những ví dụ để cho chúng ta thấy được cái sự thờ phượng Chúa phải căn cứ trong lẽ thật, lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, thưa hội thánh, thờ phượng bằng lẽ thật là thờ phượng một cách chân thật, không giả dối, là thờ phượng nhân danh Chúa Giêsu và thờ phượng đúng theo lời của Ngài đã dạy. Kính thưa hội thánh, như vậy sự thờ phượng Cha ưa thích là sự thờ phượng như thế nào? Sự thờ phượng đúng đối tượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Cha ưa thích cái sự thờ phượng bằng tâm thần, với đầy đủ cái ý chí, cảm xúc và lý trí trong sự hướng dẫn của Thánh Linh. Và Cha ưa thích cái sự thờ phượng bằng lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, vâng theo lời Kinh Thánh. Thưa quý ông bà chị em, đó chính là sự thờ phượng mà Cha ưa thích và đẹp lòng. Quý ông bà chị em, chúng ta có dùng cái sự thờ phượng này để ra mắt Chúa mỗi khi chúng ta nhóm lại để thờ phượng Chúa hay là không? Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị em buổi chiều, buổi sáng hôm nay, đó là sự thờ phượng Cha không ưa thích. Có sự thờ phượng Cha ưa thích, Kinh Thánh đề cập như vậy, thì chúng ta cũng phải biết rằng có những sự thờ phượng Cha không hề ưa thích. Đó là sự thờ phượng nào? Đối nghịch lại với sự thờ phượng Cha ưa thích, thờ phượng đúng đối tượng, thì chúng ta biết rằng sự thờ phượng sai đối tượng là cái sự thờ phượng mà Cha không hề ưa thích. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 10: Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đám nam sát, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ sơ xưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Chúa Trời. Trong đó chúng ta thấy là kẻ thờ hình tượng chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời, bởi vì đây là cái sự thờ phượng sai đối tượng. Không có thần nào khác để chúng ta thờ lại cả. Những cái hình tượng nó không phải là thần. không phải là cha. Chúng ta thờ phượng chỉ một mình Chúa và thôi. Và khi thờ phượng một cái hình tượng nào đó, chúng ta đã thờ phượng sai đối tượng. Đây là cái sự thờ phượng cha không ưa thích. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà. Và Kinh Thánh cho biết rằng những người thờ hình tượng là những người trêu làm ghen của Chúa. Quý ông bà chị em nhớ ngày xưa khi dân Israel ở trong đồng vắng, Môi-se lên núi để nhận luật pháp của Đức Chúa Trời. Và ông đi lâu quá, thì dân Israel họ mới tập trung lại, họ nói với Aaron. Aaron là anh của Môi-se, chúng ta nhớ phải không? Aaron là người cũng lo về vấn đề tế lễ thờ phượng ở trong dân chúng. Họ đến họ nói với ông Aaron là: ông Aaron ơi, Môi-se đi lâu quá không biết có về không, và chúng tôi rất là mỏi mệt khi phải thờ một cái đấng mà chúng tôi chẳng thấy ở đâu cả. Như vậy thôi, bây giờ ông phải làm một cái hình tượng để chúng tôi thấy và chúng tôi tôn thờ. Và Aaron làm gì quý bạn cho em? Đem vàng bạc các người lại đây. Và ông nhận lấy những cái vàng bạc đó, ông đúc thành một con bò thật là to. Và rồi Môi-se nói gì với dân chúng quý ông bạn cho em nhớ không? Môi-se chỉ con bò ông vừa đúc xong: ngày mai các ngươi hãy tập trung tại đây để chúng ta ra mắt thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chỉ con bò đó và nói rằng đó là Đức Giê-hô-va, như là tượng của Đức Giê-hô-va vậy. Ngày mai các ngươi tập trung lại đây nhóm họp để rồi chúng ta ra mắt, chúng ta thờ phượng Đức Giê-hô-va là đấng dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập và đang dẫn chúng ta về đất hứa. Quý bạn cho em, khủng khiếp không? Họ trong cái tâm tưởng họ, họ vẫn là thờ Đức Giê-hô-va đó, nhưng mà trước mắt họ là con bò. Và Môi-se xuống núi, ông nổi giận cùng dân sự, và Đức Giê-hô-va cũng nổi giận cùng dân sự, cho đến nỗi Ngài toan diệt đi cái dân sự đó khỏi trước mặt Ngài. Nhưng Môi-se quỳ xuống, Môi-se cầu xin cho họ, xin Chúa tha thứ cho họ. Và rồi Môi-se đi lên núi để xin những cái bản luật pháp khác về và trừ đi những cái hình tượng đó khỏi dân Israel để họ thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va của họ, một đấng chân thần, một vị cha nhân từ đối với họ. Ngay cả thờ phượng gọi là cái tượng của Đức Giê-hô-va mà còn bị phạt không như vậy, huống gì chúng ta thờ phượng những hình tượng khác. Nó thật sự ra, thưa quý cụ các bạn cho em, với hội thánh Chúa ngày nay, nếu nó làm một cái bức tượng nào đó, dù là quý đến đâu, dù là người ta đồn là linh thiêng đến đâu nữa, thì biểu quý ông bà chị em mà nói rằng phải quỳ xuống lại bức tượng đó, cầu bức tượng đó, thì chắc chắn rằng không ai trong chúng ta làm điều đó cả, phải không? Chúng ta sẽ không thờ hình tượng như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải nhớ điều này: nếu có một điều gì đó mà chúng ta tôn cao nó ở trong đời sống, xem trọng nó trong đời sống hơn Chúa của chúng ta, thì đó là hình tượng ở trong tâm hồn của chúng ta rồi. Chúng ta có đang xem tiền bạc của cải là trọng hơn Chúa của chúng ta hay là không? Chúng ta có đang xem cái sự học, cái nghề nghiệp của chúng ta là trọng hơn Chúa của chúng ta hay không? Chúng ta có đang xem gia đình, con cái của chúng ta là trọng hơn Chúa không? Chúng ta có đang xem trọng một cái diễn viên điện ảnh hay một nhạc sĩ hay một cái gì đó như một cái idol mà người ở ngoài đời họ đang tôn cao và họ đang hết sức nồng nhiệt vỗ tay dành tất cả thì giờ tiền bạc của họ vào đó hay không? Thưa quý ông bà chị em, dù không quỳ lại, nhưng mà một khi trong tâm hồn của chúng ta có một cái điều gì đó mà chúng ta xem trọng hơn Chúa của chúng ta, thì đó chính là hình tượng mà chúng ta đang thờ phượng. Và chúng ta đang làm cái điều gọi là thờ phượng sai đối tượng. Và điều này ghen, trêu lòng ghen của Chúa phiên bản cho em. Chúa không hề ưa thích cái sự thờ phượng sai đối tượng như vậy. Và ngoài ra chúng ta còn biết Chúa không ưa thích cái sự thờ phượng với tội lỗi nữa quý ông bà chị em. Thờ phượng với tội lỗi là điều Chúa không hề ưa thích. A-mốt đoạn 5 câu 21 chép, quý ông bà chị em nghe tôi đọc: ta ghét, ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi, ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Hay là Ê-sai đoạn 1 câu 11 đến 19, Đức Giê-hô-va phán: muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của con bò mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu ta, ai khiến các ngươi dài đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự rao nhóm hội. ta chẳng khứng chịu tội ác hiệp hội nơi lễ trọng thể. Thật lòng, ta ghét những ngày trăng mới và các kỳ lễ của các ngươi, nó là nặng nề và cho ta, và ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Thưa quý cụ, quý ông bà, cho em, cha không ưa thích cái sự thờ phượng nào đấy. Khi mà tội ác hiệp hội ở nơi lễ trọng thể, khi tay các ngươi đầy những máu, đó là những tội lỗi pha trộn lẫn ở giữa dân sự. Và lúc đó, thưa quý ông bà, cho em, chẳng những cha không ưa thích, mà Ngài còn ghét, Ngài còn khinh dễ, Ngài còn chán chê, Ngài còn che mặt chẳng thèm xem, Ngài còn bịt tai chẳng thèm nghe nữa. Với cụ quý bà cho em, thưa quý bà cho em, tội lỗi phải bị chúng ta gớm ghê, tội lỗi phải được trình ra và ăn năn thật sự, và phải xin huyết của Chúa đã đổ ra trên thập tự giá ngày xưa tẩy rửa một lần nữa trước khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng. Chúa không chịu khinh dễ đâu quý cụ quý bà cho em. Đừng có nuôi dưỡng tội lỗi ở trong dân sự. Quý cụ quý bà cho em, từng người chúng ta đừng nuôi dưỡng tội lỗi ở trong mình. Bởi vì khi chúng ta nuôi dưỡng tội lỗi đó, thì đừng đến thờ phượng Chúa làm gì vô ích. Chúa thật không ưa thích đâu. Và ngược lại, Chúa còn ghét cay, ghét đắng cái sự thờ phượng của những con người đang ghì mài trong tội lỗi nữa. Đó là điều thứ hai. Sự thờ phượng thứ hai Chúa không ưa thích. Và sự thờ phượng thứ ba Chúa không ưa thích nữa, đó là thờ phượng với những mối bất hòa hay là với sự giận hờn ở trong tâm hồn của chúng ta. Tôi đọc Matthew đoạn 5 câu 21 đến câu 24 với cuộc viên bàn chị nghe lời Chúa Giêsu dạy. Các ngươi nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Đây là cái luật pháp cũ. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn dạy một cái luật pháp mới của Ngài. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là raka là đồ ngu đó, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Và đây là cái câu chính mà tôi muốn anh em nghe đấy. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, giận hờn hay là bất hòa là điều Chúa không muốn có ở giữa dân sự của Chúa. Chúa muốn có sự tha thứ. Chúa luôn luôn dạy về sự tha thứ. Chúa muốn chúng ta tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vậy. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, ngay cả Phật giáo họ cũng còn có câu, có cái sự kêu gọi rằng lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người là ngập tràn ở trong tình yêu của Chúa, mà chúng ta cứ giữ lòng giận, chúng ta cứ giữ cái mối bất hòa như vậy, thì liệu chúng ta có xứng đáng là con cái của Chúa chúng ta hay là không? Thật ra, thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, sự tha thứ là cái điều có thể nói nhiều nhưng mà rất là khó để thực hiện. Tôi biết rất là khó để thực hiện, quý ông cụ mà cho em. Nhưng mà có ba điều có thể giúp cho chúng ta dễ tha thứ hơn. Quý ông cụ mà cho em có thể nghe ba điều này. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ nghĩ đến cái nỗi khổ của cái người đang giận hờn hay bất hòa với người khác. Chúng ta giận một ai đó, thưa quý cụ mà cho em, cái người khổ trước hết là chúng ta chứ không phải là cái người mà chúng ta giận. Phải không? Khổ đó, bởi vì càng giận người khác mình càng uất ức ở trong lòng, có thể lên huyết áp, có thể mất ngủ, phải không? Rất là nhiều điều. Và nói chung giận, giữ cái lòng giận như vậy nó hại đến mình nhiều hơn là hại đến cái người mình giận đó. Khi chúng ta tha thứ được, chúng ta nghĩ rằng tha thứ được, nó sẽ nhẹ lòng mình rất là nhiều. Chúng ta không còn phải uất ức, không còn phải lên huyết áp, không còn phải mất ngủ, không còn phải rất là khổ sở vì cái nỗi giận như vậy. Và thưa quý bạn cho em, tha thứ cho người khác đó, nhưng mà nó lợi cho mình hơn. Đó là điều thứ nhất tôi muốn bạn cho em nghĩ đến khi nghĩ đến chuyện tha thứ. Điều thứ hai, khi nghĩ đến chuyện tha thứ, chúng ta nghĩ đến cái tình yêu của Chúa và sự tha thứ của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúa tha thứ chúng ta thế nào? Chúng ta là người không ra gì, người chống nghịch Chúa, tội lỗi đầy mình. Chúa chết trên thập tự giá để đền tội chúng ta, và Chúa tha thứ tất cả những cái đó cho chúng ta. Ôi, sự thương xót của Chúa, tình yêu, sự tha thứ của Chúa chúng ta nó lớn bao nhiêu quý ông bà chị em. Cho nên khi nghĩ đến cái tình yêu, sự tha thứ của chúng ta rất là lớn đó, thì cái chuyện chúng ta tha thứ cho anh em mình, dù cái chuyện đó nó lớn đâu, nó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi quý ông bà chị em. Và điều thứ ba, chúng ta nhớ Chúa của chúng ta không phải là một cái giáo chủ mà dạy người ta hay là bắt người ta phải làm điều gì rồi mặc kệ, làm được thì làm không được thì thôi. Không phải như vậy. Chúa luôn theo chúng ta. Và khi chúng ta muốn vâng lời Chúa để thực hành sự tha thứ, thật sự muốn như vậy, Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn tha thứ cho ai đó, vâng lời Chúa để tha thứ cho ai đó, chúng ta có thể thưa với Chúa: Chúa ơi, khó quá, con không làm được, khó quá, vì người đó làm con tổn thương nhiều quá, nhưng Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ con, con quyết làm điều này, vâng lời Chúa. Chúa sẽ giúp sức quý ông bà cho em làm dễ dàng. Cho nên với ba điều đó, tôi nghĩ rằng khi quý ông bà cho em nghĩ đến trong sự tha thứ, quý ông bà cho em sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Xin Chúa giúp cho quý ông bà cho em có thể tha thứ những người đã từng làm thương tổn mình và không giữ cái lòng giận đó nhiều. Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, dân Israel ngày xưa dâng của lễ bàn thờ tức là đến để thờ phượng Chúa đó, tức là đi thờ phượng Chúa như chúng ta ngày hôm nay, đi tôn vinh Chúa, đi dâng hiến cho Chúa, đi cầu nguyện với Chúa, đi nghe lời Chúa đó. Nếu khi nào anh em dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Thưa Hội Thánh, sự thờ phượng trở nên vô ích nếu không được Chúa đoá đến. Và đó chính là cái sự thờ phượng mà Chúa không ưa thích. Nếu như chúng ta giữ lòng giận hay bất hòa một ai đó, Chúa dạy chúng ta khoan thờ phượng đã, hãy trở về tha thứ làm hòa đi, rồi mới đến thờ phượng Chúa. Quý ông bà chị em, quý ông bà chị em có đang giận hờn ai không? Quý ông bà chị em có đang bất hòa với ai không? Quý ông bà chị em thấy có đang thấy là mình không thể tha thứ cho một người nào đó không? Quý ông bà chị em có thể thấy là mình đang không thể nào ngồi nhóm chung với một người nào đó không? Không thể nào tham gia một cái sinh hoạt nào đó với một người nào đó không? Thưa quý ông bà chị em, nếu có đó, nếu câu trả lời là có đó, thì cái việc chúng ta làm đó là khoan thờ phượng Chúa đã, hãy đến tha thứ. Xin Chúa cho chúng ta tha thứ được, xin Chúa cho chúng ta có thể hòa thuận trở lại, rồi chúng ta mới đến thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa. Và lúc đó sự thờ phượng của chúng ta mới đẹp lòng Chúa. Tôi biết rằng trước đây hội thánh ở tại đây là một trong những hội thánh đầu tiên ở vùng Houston này. Và trước đây hội thánh này rất là đông. Và sau này có những sự cố xảy ra, hội thánh tách ra làm hai, tách ra làm ba. Khi ra đi thì những người ra đi có thể họ làm tổn thương đến những người đang còn ở lại, đang ở trong đền thờ này. Và sự tổn thương đó nhiều khi nó lớn lắm. Nó khó để chúng ta có thể tha thứ, nó đáng để chúng ta có thể giận họ lâu dài. Nhưng thưa quý cụ, quý bà, chị em, bây giờ những người ra đi đó, họ đang là những người sinh hoạt ở trong hội thánh nào đó khác, họ là những đối tượng mà Chúa bảo chúng ta phải tha thứ. Nếu không tha thứ được, nếu vẫn còn giận, nếu mà không thể hợp tác chung với nhau trong một công việc nào đó của nhà Chúa, nếu không thể nhóm chung trong một cái chương trình nào đó, thì thưa quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta đang mất phước vì cái sự hờn giận của mình, vì cái sự bất hòa của mình đối với họ. Chúng ta nghĩ điều này xem, có thể những người anh em đó, những người ra đi đó, những người đang làm tổn thương chúng ta nhiều đó, họ đang nhóm lại ở một hội thánh mới nào đó và họ đang phước hạnh thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa có kết quả nơi đó, có thể sự thờ phượng Chúa của họ đang được Chúa ưa thích nữa. Trong khi đó, chúng ta ngồi đây, chúng ta giận họ, chúng ta bất hòa với họ và chúng ta đang mất phước vì không thể tha thứ cho họ, không thể làm hòa với họ được. Quý mà chị em có nghĩ đến điều đó không? Nếu giữ lòng giận, nếu giữ sự bất hòa, thờ phượng của chúng ta sẽ không được Chúa đẹp lòng. Những lời cầu nguyện của chúng ta, quý ông bà chị em có nhiều lời cầu nguyện đó, và có thể sở dĩ những cái lời cầu nguyện đó chưa được Chúa nhậm. Sự dâng hiến của chúng ta, có thể quý ông bà chị em đang dâng hiến rất là rời rộng, sự dâng hiến đó chưa được Chúa nhậm. Chúa có thể đang gớm ghê. Sự tôn vinh Chúa của quý ông bà chị em đang rất là hay, quý ông bà chị em, nhưng mà có thể Chúa đang che mặt chẳng thèm xem, bịt tai chẳng thèm nghe. Và lời Chúa nếu có thể khó đụng đến tấm lòng của quý bạn chị em. Bởi vì chúng ta đang có một cái sự giận hờn nào đó, chúng ta đang có một sự bất hòa nào đó mà chưa thể tha thứ được. Quý bạn chị em, đừng để chúng ta mất phước vì cái sự giận dữ bất hòa của chúng ta. Đến với Chúa, xin Chúa tha thứ cho sự cứng lòng của chúng ta và đem chúng ta đến với sự hòa thuận với anh em chúng ta, cũng như đem chúng ta đến cái sự hợp tác hết lòng với nhau vì công việc của nhà Chúa chung. Và thưa quý bà cho em, lúc đó sự giận hờn, sự bất hòa nó không còn ngăn trở sự thờ phượng của chúng ta nữa, và chúng ta có cái sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ trở lại với hội thánh của Chúa tại đây. Kính thưa hội thánh, vậy có những cái sự thờ phượng Chúa ưa thích thì cũng có những cái sự thờ phượng Chúa không hề ưa thích. Sự thờ phượng Chúa không hề ưa thích là gì? Đó là thờ phượng những cái hình tượng ở trong tâm hồn mà mình xem như cao trọng hơn Chúa. Sự thờ phượng Chúa không ưa thích đó là sự thờ phượng với tội lỗi chưa được xưng ra. Và sự thờ phượng Cha không ưa thích đó là sự thờ phượng với những lòng giận, với những mối bất hòa chúng ta vẫn còn giữ với anh em của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đang thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta có đang thờ phượng Chúa bằng những cái việc mà Chúa không ưa thích đó không? Tôi xin được kết luận bài giảng buổi sáng hôm nay bằng một câu kinh thánh ở trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ngày xưa dân Israel đi đến thờ phượng Đức Chúa Trời, họ đem theo một con chiên hay là con bò hay là con dê. Và con chiên, con bò, con dê đó phải bị giết để dâng lên trên bàn thờ của Chúa. Và thưa quý cụ, quý bạn cho em, ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta đến thờ phượng Chúa, đem chính mình ra mắt Chúa. Và chính mình đó là một của lễ trước mặt Đức Chúa Trời, và của lễ đó không bị giết, của lễ đó để sống, cho nên gọi là của lễ sống. Của lễ đó phải tinh sạch, của lễ đó không có tội lỗi, của lễ đó không có những mối bất hòa, giận hờn, gọi là của lễ thánh. Và của lễ đó phải dâng lên bằng cái sự hiểu biết Chúa là đối tượng của sự thờ phượng, phải dâng lên bằng cả tâm thần, phải dâng lên trong lẽ thật, phải dâng lên như một của lễ đẹp lòng Chúa, của lễ sống, của lễ thánh, của đẹp lòng Chúa. Chúng ta dâng chính mình cho Chúa trong sự thờ phượng như là một của lễ thánh, như là một của lễ sống, như một của lễ đẹp lòng Chúa. Và đó là sự thờ phượng phải lẽ, và đó là sự thờ phượng Cha của chúng ta ưa thích. Mời hội thánh đứng dậy. Mỗi chúng ta xét lòng mình. Nhiều lúc ở trong cuộc đời của chúng ta, và ngay cả buổi sáng hôm nay, chúng ta đang ra mắt thờ phượng Chúa. Chúng ta xét lòng mình và tự hỏi rằng chúng ta đang thờ phượng Chúa với một sự thờ phượng Cha ưa thích, hay là với một sự thờ phượng không đẹp lòng Chúa. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa và xét lấy lòng mình về sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa.